Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa quý vị, những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, đây là một cái thuyền từ cứu vớt chúng sanh trong biển khổ trầm luân, nhất là vào thời mạt pháp và nhất là vào cái thời bất ổn. Thời hôm nay quá là bất ổn. Bây giờ Giác Nhàn đọc cái đoạn số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về những cái điều thơm thảo trong chốn thường trụ. Thề thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động tính toán xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nho nhỏ, cốt vừa dùng là được. Chớ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn. Không những vì tài lực không đủ mà còn là để khỏi bị lẽ đó mà bị chuốc họa. Thì thưa quý vị, Ngài nói là thời thế bất ổn. Ngay cái lúc cái thời Ngài còn tại thế, thì cái thời bên Trung Quốc lúc đó chiến loạn, dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, hầu như trong những lá thư thì Ngài hay nhắc đến là trong thời đại hôm nay dân không lẽ sống, vì cuộc sống của họ quá là khổ cực, khổ đau vì chiến tranh giặc giả. Theo như Giác Nhàn thấy thì cái việc mà chiến tranh giặc giả ở bên ngoài, ngoại xâm nó xâm lăng vô trong nước, giống như là nước Nhật nó đánh nước Trung Quốc trong cái thời đó, nó thì cái việc mà giặc ngoại xâm thì mình tưởng chừng như là thấy nó có sự biến động trong đất nước lớn. Tuy nhiên cái việc giặc ngoại xâm thì theo như Giác Nhàn thấy là không bằng giặc nội xâm. Ngoại xâm là những nước khác họ vô, họ xâm chiếm, họ lấy tiền tài của cải vật chất và họ chiếm hữu cái đất nước của người khác là ngoại xâm. Còn nội xâm là dân của mình bị những cái chuyện bất ổn về kinh tế, về dịch bệnh, về chính trị, và nhất là cha không từ, con không hiếu, chồng không hòa, vợ không có thuận, anh em không nhường, em không kính, chủ không có nhân từ, tớ không trung thành, thì đây là giặc nội xâm. Giặc nội xâm tức là người ở trong nhà mình, ở trong nước mình, thì mình không có phòng ngừa bằng giặc ngoại xâm, mà chính là nội xâm này nó sẽ gây ra tác hại rất lớn. Giống như Đức Phật nói là con vi trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử. Người ở trong đạo ta xuất gia cạo đầu mặc áo mặc y mới phá được đạo ta, chứ người bên ngoài phá không được. Hôm nay chúng tôi nói sâu về cái việc giặc nội xâm và giặc ngoại xâm. Bởi vì cái việc mà bất ổn nó phải có nguyên do. Nguyên do đó là giặc giả, là nói về chính trị, về kinh tế bị thất thoát, về dịch bệnh, về cái nền tảng căn bản đạo đức của từng con người, từng gia đình trong xã hội không ổn. Nói chung bất ổn một danh từ chung bao quát tổng thể về chính trị, về kinh tế, về dịch bệnh, về lòng người. Cho nên Ấn Tổ hay nói đó, tình người như nước, lễ pháp như đê. Lễ pháp đó là nhân quả, là chồng hòa, vợ thuận, anh nhường, em kính, chủ nhân từ, tớ trung thành, cha từ, con hiếu. Cái này là lễ pháp. Mà lễ pháp này bị băng hoại hết rồi. Giống như là nước nó đã đục thủng đê, và đê không giữ được nước, Nước là tình người, mà tình người như nước, mà lễ pháp như đê, mà lễ pháp không có thì tình người cũng vứt đi, không thể tồn tại được. Thì tất cả chúng sanh, bọn phàm phu chúng ta mà không có lễ pháp, tức là không có lễ giáo, không có đạo đức, không có biết về nhân quả, thì tình người mất hết. Mà khi mà tình người mất hết thì người này tuy rằng đội mũ, mặc áo, ăn cơm, nhưng mà đồng với loài cầm thú. Bởi vì tình người lễ pháp không còn. Vì sao tình người lễ pháp không còn? Bởi vì không ai nêu, không ai gợi, không ai nói, không ai khuyến khích, không ai chỉ vẽ, không ai sách tấn. Thì bọn phàm phu trung hạ căn, chúng ta là thuộc vào hạng hạ căn rồi, mà ngài nói bọn trung hạ căn mà không có người để nói lễ pháp thì tình người của bọn trung hạ căn mất hết. Chỉ bậc thượng căn thì tình người và lễ pháp không ai nói họ vẫn giữ được. Vì bậc là thượng căn, là bậc đại căn, họ đã có sẵn cái mầm móng, cái vốn và cái nền tảng từ đời trước nhiều đời, họ là bậc thánh rồi. Họ vô sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả rồi, là bậc thượng căn rồi. Thì không nói đến tình người, không nói đến lễ pháp thì họ vẫn có thể thành tựu được cái tình người và lễ pháp. Nhưng mà riêng bọn phàm phu trung hạ căn của chúng ta mà không có người nhắc đến, không có người nói đến thì tình người lễ pháp mất ngay. Đây là lời Tổ sư Ấn Quang nói. Hiện tại là đang bất ổn về chuyện gì? Tức là toàn bộ mọi người có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới, không những nước Việt Nam mà Mỹ là cường quốc thế giới mạnh nhất, kinh tế và chính trị vân vân, thế mà bây giờ vẫn run sợ, lo lắng, bất an, đóng cửa không cho người có quốc tịch mà bên ngoài ngoài nước mình đó là người thường trú dân vô lại nước nữa, là do dịch bệnh về COVID-19 corona. Không thể tưởng tượng nổi cái sự mà bất ổn dịch bệnh này. Từ cái bất ổn dịch bệnh này nó kéo đến cái vấn đề kinh tế. Mà kinh tế để mà phát triển được, nó phải đi từng nấc thang, từng bước một xây dựng, một tháng, một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Có những đất nước vài chục năm, gần cả trăm năm mà phát triển không nổi. Nhưng mà khi dịch bệnh, mà khi chiến tranh, khi giặc giả, mà khi mà trong nội chiến bắt đầu loạn thì kinh tế nó xuống cấp kỳ nhanh. Như chúng tôi nghe hãng máy bay mà nước Việt Nam mình mà nghe nói đến 10.000 tỷ tiền Việt Nam thì kinh khủng. Nhân viên cho nghỉ, nhiều nhiều công ty nhân viên cho nghỉ, cho nên ngoài xã hội bây giờ họ đang bất ổn vô cùng. Thì trong cái lúc bất ổn này thì mình phải làm gì? Ấn Tổ ngài nói là nhất tâm tu đạo. Nè, thời thế bất ổn chỉ nhất tâm tu đạo. Trước chúng tôi nói đến cái bất ổn trước, rồi đến nói đến nhất tâm tu đạo. Nhất tâm tu đạo, nghĩa lý sâu xa của Ấn Tổ là gì? Mỗi ngày hai thời khóa công phu không bỏ. Đây là việc chính. Nó còn hơn là mặc áo ăn cơm. Ra đường mà mình không mặc áo thì ai mà coi được? Đối với con người mình trần truồng, ai mà coi được? Đây là việc cần thiết, cấp bách, không thể nào bỏ chuyện này. Gọi là việc cần thiết mặc áo. Và hàng ngày không ăn thì làm sao sống được? Nhưng mà người đời thì họ chỉ cần mặc áo ăn cơm nhà ở thôi, chứ còn về cái việc mà để nhất tâm tu đạo thì họ để là cái chuyện phụ, không quan trọng. Thì ngài nói là nhất tâm tu đạo, nghĩa là hàng ngày hai thời khóa sáng tối, lên trước Tam Bảo phát Bồ Đề tâm, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, dùng tín nguyện tha thiết để cầu nguyện vãng sanh, đối trước Phật thệ nguyện tha thiết. Ngoài cái thời gian đối trước Phật hai thời sáng tối đó, đại chúng dầu cho bận biểu công việc túi bụi vẫn không bỏ câu Phật hiệu, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, từ ta sáng đến tối, từ tối đến sáng, giữ sao cho câu Phật hiệu không quên, liên tục không gián đoạn. Và chúng tôi hôm nay nói là giữ hơi thở và câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn. Người nhớ hơi thở là sẽ nhớ câu Phật hiệu, vì hơi thở là định để an trụ được trên câu Phật hiệu. Tâm mà tán loạn niệm câu Phật hiệu niệm được. Chúng ta thấy rõ, mấy hôm nay đang làm cái hồ để phóng sanh, với lại là làm cái vườn rau để mà cúng dường đại chúng, ra làm thì câu Phật hiệu nó giảm. Mà người khéo người ta giữ được 50-60% là người giỏi, chứ còn hầu như là mất câu Phật hiệu ngay luôn. Thì ngài nói người này không phải nhất tâm tu đạo. Trong thời chiến loạn phải tu hơn trong lúc thời bình. Thời bình là hai thời công phu, rồi mình tà tà coi sách coi kinh, rồi mình từ từ, phải không ạ? Nhưng mà thời chiến loạn, một thời bất ổn, một thời dịch bệnh này, thì phải tu tinh tấn hơn nữa, là trong mọi thời mọi lúc bận biểu tối bụi túi bụi, nhưng không bỏ câu Phật hiệu, không bỏ hơi thở, thì người này gọi là nhất tâm tu đạo. Chỗ này quan trọng, lắng nghe cho kỹ. Còn có những người không nhất tâm tu đạo, trong cái nhất lúc mà bất ổn, trong cái lúc thời loạn, trong cái lúc chiến tranh, trong cái lúc dịch bệnh, trong cái lúc kinh tế bấn loạn, thất thoát, thì họ run sợ, họ lo lắng, họ bất an. Thì chính cái bất an, lo lắng, run sợ này thì người này không nhất tâm tu đạo được. Vì không nhất tâm tu đạo cho nên mới lo lắng bất an. Thì như vậy, trong cái lúc bất ổn, trong cái lúc dịch bệnh, trong cái lúc kinh tế đang xuống cấp như vậy, mình làm cái gì? Cơ hội, cơ quan, công ty, nơi đó họ không có cho mình đi làm nữa, họ không đủ tiền chi phí, thì ở nhà nhất tâm tu đạo và xài tặng tiện lại. Nếu mà những người mà không xài tặng tiện cái lúc mà gặp những cái chiến loạn, những cái lúc mà dịch bệnh này đó, thì họ không đủ những cái gì lúc trước họ sống thành thói quen để cung cấp cho họ. Ví dụ ăn thì họ ăn cho thiệt là sung sướng, mâm cao cổ đầy, thịt thà đủ thứ. Mặc là họ mặc lụa là nhung gấm. Thì Ấn Tổ nói những đứa còn nhỏ 5-10 tuổi, nó lớn lớn lên giàu cho trai hay gái, mà cho nó ăn bận sung sướng xe hoa đầy đủ, muốn cái gì được đó, thì lúc mà gặp kinh tế xuống, lúc gặp giặc giả, lúc gặp loạn động, thì nó sẽ thành trộm cướp. Vì sao? Vì nó xài quen rồi, xài không quen, nhịn không quen. Bây giờ kêu mà bây giờ cơm, củ mì với bo bo, với lại bắp ngô khai mà độn vô thì làm sao nó ăn? Lúc trước cho nó ăn quá sung sướng, thịt thà, rồi những cái đồ quá trời ngon, đám giỗ đám cưới liên tục dắt nó đi cho nó ăn. Thì cái lúc mà gặp chiến loạn rồi, kinh tế xuống thì kêu nó ăn cơm phơi mì độn bo bo thì làm sao nó ăn được? Lúc này mà kêu nó mặc áo cũ không đủ quần áo mới cho nó thì làm sao nó chịu? Nhà cửa nó ở sung sướng rồi, bây giờ giặc giả chạy đi ở những tấm tôn, tấm liều, những tấm tôn che, làm sao nó ở được? Thì bây giờ nó phải đi tìm của người ta để nó cướp giật, để nó lấy, để mà nó tiêu xài theo cái thói quen nó. Nó nói tha gì chết, chứ còn không có thể để đói như vậy. Đói cũng chết, mà ăn cướp cũng chết. Thì thôi bây giờ ăn cướp chết, thà một phút khi hoàng rừng chập tắt, còn hơn le lói suốt cả cuộc đời trăm năm. Nghĩa là sao? Thà là cướp của giết người, có sung sướng ăn bận cho nó sung sướng rồi chết cũng được, chứ không có để đói mà chết. Thì người này nghèo mà không có sạch, dơ bẩn, tâm ác, tình người lễ pháp mất hết. Rách không để cho thơm, mà phải đi kiếm của người ta đắp vào. Con cái còn nhỏ cho điện thoại, màn hình cảm ứng, cho xe cộ. Học giỏi đi con, cho chiếc xe rim, xe cúp, mua xe ô tô, dụ cho nó để đi vào con đường chết nhanh. Không có phòng ngừa cái lúc mà giặc giả, giặc loạn, không có phòng ngừa cái lúc mà phòng cơ tích trữ, cái lúc mà dịch bệnh, đói kém, mùa màng, thất thoát, thì nó chết ngay. Đưa nó cũng vào con đường chết. Chứ nó Ấn Tổ dạy câu nào cũng là đích xác, rất thực, rất là giá trị. Đó là một chân lý. Chân là là thật, lý là lẽ, đây là lẽ thật không thay đổi được. Những người tu sĩ cũng thế thôi. Khi vào chùa không có nắng luyện, gọi là gươm do mài mà bén, vàng không do luyện lọc nó cho nó thành tinh lọc, thì cho họ cứ tiền mua đồ ăn về sung sướng ăn ngập mặt ngập mày đầy đủ, mình chỉ đắp cái y lên tu thôi, rồi bắt đầu người ta mang của cải đến cúng dường cho mình, không cho họ làm nhấc tay động chân, không chịu cực ra mồ hôi, không tay lắm chân bùn, thì lúc mà kinh tế xuống dần 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 dần, chùa không ai đến, chợ không ai đến, trường học không ai đến. Thôi, cái bà tiên tri này bà nói hay thiệt. Năm 2020 sẽ chùa không ai đến, trường không có học sinh, chợ không ai đến mua đồ. Nói y chang chợ Bình Tây, rồi một số mấy cái chợ lớn Sài Gòn, họ lấy video họ chụp họ quay lên, vắng không có bóng người. Ông đó ông ngồi, ông ngã lưng dựa lên bao gạo, ông nói như sao: sáng dọn ra chiều dọn vô, thiệt là buồn. Họ mua hết rồi họ về họ chất ở trong nhà rồi, họ cất đó họ không đi chợ nữa. Sáng dọn ra chiều dọn vô, chợ nào quay cũng vắng tanh hết trơn. Mà thuế thì hàng ngày hàng tháng phải đóng, mặt bằng phải trả, thì tiền đâu để mà sinh sống. Bắt đầu kinh tế giảm xuống, giảm xuống đến mức mà người ta không có tiền để cúng cho chùa nữa. Bây giờ mình làm cái gì? Hôm qua thầy Nhuận Minh ông báo cái giật mình. Những lúc trước thì không phải mấy thầy khác phung phí quá đáng cũng lo giữ, nhưng mà riêng thầy Nhuận Minh chúng ta không phải khoe chức đại chúng cũng giữ tiền rất kỹ mà khuyên khích mấy anh em. Thứ bảy chúng tôi giảng, thầy nói muốn rớt nước mắt, anh em cảm động vì đồng tiền thầy Nhuận Minh giữ. Biết hôm qua báo xuống một tuần xài 85 triệu, lúc trước là xài 120 mấy 30 triệu, có khi 150, đó là xài đại chúng chứ không phải xây dựng. Nhưng mà hôm nay thầy tiền tặng nói đại chúng mà giật xuống còn được 85 triệu. Chúng tôi đang nói cái tình thế bất ổn cho anh em hiểu. Một số mấy anh em khi nghe cái là cảm động liền, như một số những người con cái sung sướng ở ngoài đời quá, khi vô trong chùa rồi gặp những bất trắc trở ngại trong cái chuyện gia đình, không phải là kinh tế bất an, vô chùa rồi thì tiếp theo cái chùa mà lo bơ sữa đầy đủ sung sướng thì không lúc nào mà cực khổ, thì kêu bây giờ họ ra để cuốc bẩm cày sâu, để lấy rau quả để ăn hoặc giả là mang đi bán, thì người này không bao giờ được, thà họ chết không bao giờ họ làm được, vì họ sung sướng quen rồi. Hoặc giả có những người ở ngoài đời họ quá khổ cực, họ chịu không nổi với cảnh khổ bằng hàng thiếu thốn, họ vô chùa họ được sung sướng, người ta cứ dâng mâm cơm cổ đầy sáng trưa chiều đầy đủ, họ ăn họ ngủ đúng thời, tu thì cũng là tà nữa, thì lúc này thì thua, họ chịu không nổi. Ý chúng tôi hôm nay muốn nói mấy anh em phải bắt đầu biết cái thời thế bất ổn, nhất tâm tu đạo. Mà cái tu đạo không những mình chỉ niệm Phật không, mà hàng ngày bận túi bụi, đó là tu phước. Bận túi bụi mà không bỏ câu Phật hiệu, không bỏ hơi thở, thì người này là nhất tâm tu đạo. Chúng tôi nói thật, nếu mà không đầy đủ điều kiện kinh tế để sinh sống như vậy, điện đài tất cả mọi thứ mấy thầy không có biết tiết kiệm nha. Nói này là để mấy thầy ý thức lại tiết kiệm tiền bạc, rồi ăn uống, rồi sinh hoạt, rồi quần áo. Thay vì lúc trước mình có điều kiện thì năm mình mua 2-3 bộ, thì bây giờ có thể mình năm mình bận lại bộ cũ, có thể mình vá cũng được. Điện thì bây giờ phải hết sức thận trọng điện. Điện từ lúc 85 triệu bên đây còn 40 mấy 50 triệu, nó giảm từ từ xuống thì tiền mình bắt đầu gì? Giảm lần. Thầy Nhuận Minh nói thôi, lúc trước một tháng là phóng sanh 100 mấy chục triệu, là một tuần 20 triệu, bây giờ mình phóng sanh 5 triệu bây giờ không đủ tiền để phóng sanh nữa thì ít lại. Và cái mục đích chính của Ấn Tổ nói là khuyên người đừng có giết và phát tâm ăn chay, đó là đích thực phóng sanh. Và công đức thù thắng hơn là mình đem tiền đi phóng sanh, bởi vì mình không có điều kiện có tiền phóng sanh nhiều. Mà khuyên một con người họ ăn chay, họ khiên giết là cả cuộc đời của họ nuôi dưỡng lòng từ, đó là cái nhân để họ vãng sanh. Lòng từ không giết. Nên cái bậc thượng căn thượng trí hàng thánh hiền, họ sống thời nào họ sống theo thời đó, thời bình họ sống theo thời bình, an trong thời bình, thời loạn họ sống trong thời loạn mà an trong thời loạn, thời dịch bệnh corona họ sống an trong thời dịch bệnh, yên ổn trong thời dịch bệnh và an phận trong thời dịch bệnh, đóng cửa ở nhà nhất tâm tu đạo, họ lo họ tu hành, thời nào họ sống an trong thời đó. Còn những người không phải là thượng căn thượng trí, những người mà trung căn trung trí, hạ căn hạ trí, mà không phải là những người mà gọi rằng là thượng căn thượng trí, mà họ trung hạ căn mà không có người nhắc nhở, không có môi trường tốt, không biết nhân quả, thì thời bình họ sống sẽ như thế nào? Xe hoa phung phí, loạn trong thời bình, tuy rằng không giặc giả, không thiếu thốn, nhưng mà họ tiêu xài phung phí, ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời trác tán cũng chết. Điên loạn trong thời bình. Thời loạn thì họ không có tiền của, thời dịch bệnh, thời kinh tế hạ xuống, không có tiền của thì họ làm gì? Thành trộm cướp, đầu gành xá chợ. Nam thì đi dùng sức mạnh uy hiếp người khác để cướp của, giết người, lấy xe. Chưa thấy cái cảnh mà chừng họ nghèo quá, họ đứng đầy đường hết trơn, họ chặn người chặn xe lại để họ lục họ xót, thành gì? Thành một chỗ chiến loạn, do quá nhiều người ác, quá nhiều người thiếu thốn, quá nhiều người nhu cầu về của cải vật chất, cho nên không đủ sức người để mà chống đối lại được. Vì số lượng người ác, thiếu thốn, cướp giật quá đông, mà số người để chấn áp thì quá ít, thì làm sao làm lại? Thì lúc này bắt đầu là có chuyện xảy ra. Chuyện xảy ra là chuyện đó là từ đâu? Nguyên do từ đâu? Vì nhà, vì nước, vì thế giới không tích điều thiện, tích điều ác, cho nên tai ương có thừa. Trời, cái câu này nó hay. Làm in ra 3.000 tờ tặng cho mỗi người, ai cũng thích. Bây giờ còn trên đó đó. Lòng người đó ác, cho nên thân người đó bệnh, tâm người đó khổ đau, gặp nạn. Nhà người đó tích điều ác, cho nên nhà người đó có tai ương, có khổ đau. Nước người đó tích điều ác, cho nên nước đó có loạn, có giặc giả, có dịch bệnh, có ôn loạn. Và toàn thế giới đang tích điều ác thì toàn thế giới phải gặp dịch bệnh, gặp những chuyện bất trắc xảy ra. Đây là lời tổ nói, chứ không phải chúng tôi nói lộng ngôn, hoặc là mình nói quá đáng, hoặc là mình nó không đúng sự thật. Phật cũng nói như vậy, đâu phải bỗng không đâu. Dịch bệnh, chiến tranh, giặc giả, từ con người đó, từ gia đình đó, từ đất nước đó, từ toàn thế giới đó, là từ nơi lòng người bất an, lòng người gian ác. Chắc chắn là như vậy, đều có nhân quả hết. Mà cái đại dịch bệnh này trên toàn thế giới thì không thể tưởng tượng nổi. Thì cái đất nước này là nguy thí, là đất nước không an, không an ổn. Đất nước nào an ổn? Đất nước Cực Lạc an ổn. Tin không? Tin đất nước Cực Lạc an ổn không? Qua Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi có coi một cái video, ngài nói nếu không tin tịnh độ, không tin người để hoàn truyền tịnh độ, không tin mình niệm Phật vãng sanh là đi vô đường tà rất nhanh. Vì nói Đức Phật A-di-đà là ông thần mặt trời, ông thần mặt trăng, ông thần lửa. Nói Tây Phương Cực Lạc là bánh vẽ, là cảnh huyền ảo, là đi con đường tà rất nhanh. Ngài nói như vậy để xác định rằng có Đức Phật Di-đà, có Tây Phương Cực Lạc. Đất nước này là đất nước an ổn. Sanh về bên đó không phải người nghèo giàu trên lệch đâu. Toàn là gì? Thân tướng giống nhau, hưởng công đức của Phật A-di-đà giống nhau hết. Và sanh ra không phải từ nhỏ lớn lên, từ người sức môi bệnh hoạn, rồi lùng xấu chột xú xí giống như là ở cõi này, mà sanh ra là người gọi là thiện nam tử, thiện nam tử. Và con người này là con người mà họ là chỉ có tu hành thành Phật, chứ không phải sanh ra rồi nhỏ nhỏ lớn lên đâu. Thần tướng giống hệt nhau hết, do họ ở trong hoa sen. Họ vừa bước ra cái là thần tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp liền, sống một đất nước thanh bình liền. Và thanh bình mãi đến khi thành Phật, chứ không phải thanh bình rồi loạn, loạn rồi dịch bệnh, nghe không có. Thì bây giờ mình không phải là bi quan khi thấy cái chuyện dịch bệnh này mà mình mới niệm Phật vãng sanh. Mà ngay nơi bản thân chúng tôi khi đọc văn sao rồi là quyết định vãng sanh càng sớm càng tốt, về đất nước bên kia là đất nước thanh bình, đất nước an ổn. Nói như vậy không phải mình làm cho những người họ điên loạn, họ bắn loạn, họ sợ hãi, họ đóng cửa ở nhà niệm Phật không làm gì, không phải. Ấn Tổ nói hàng ngày nhập mà bận tứ bụi, tay chân không rảnh, nhưng mà vẫn không quên câu Phật hiệu, không quên hơi thở, thì ngày này là nhất tâm tu đạo. Không quên danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Gặp chiến loạn, gặp ôn dịch, gia đình mình bất ổn thì niệm Quan Âm nhiều hơn niệm Phật. Vẫn phát nguyện vãng sanh, trì thần chú đại bi. Ấn Tổ kể cái câu chuyện có một cái gia đình đó, khi mà nước đê Hồng Hà nó bể ra một cái, nó tràn ngập hết toàn bộ luôn. Thì bao nhiêu người, có người chết, có người trôi nhà, có người chạy được. Nhưng riêng cái gia đình của ông này ở trong nhà tụng kinh niệm Phật an ổn vô cùng. và nhìn ra ngoài thấy sương mù thôi chứ không có bị gì cả. Qua 2 ngày sau người ta hỏi, ổ sao ông không có bị gì, nhà ông không trôi? Ông kêu đâu, tôi đâu thấy gì đâu, đâu thấy nước bể lục lộ gì đâu, tôi thấy bên ngoài một cái đám sương mù thôi. Thì Ấn Tổ nói người này tích đức hành thiện và tích phước hành thiện. Tích phước của ổng là gì? Cả gia đình đi làm lúa, làm mì, làm đậu, làm ngô, làm khoai, làm bắp, chỉ để đủ dùng và đem đi chia hết cho tất cả hàng xóm để dùng. Hàng ngày nhất tâm tu đạo làm phước, cho nên gặp bể đê hồng hà, nước tràn ngập những nhà người khác trôi hết, có người chết mà ông vẫn yên ổn, bởi vì có long thần hộ pháp, những thiện thần hộ cho ông, bởi vì hàng ngày ông thường đi làm thiện. Còn những người họ có tiền bo bo, ích kỷ, keo kiệt, chỉ biết lợi dụng cho người khác là thì phước báu hết, thọ mạng mau hết, thì cuối cùng họ cũng bỏ ra đi, đọa lạc khổ vô cùng. Mà riêng cái ông này thì gì? Vẫn còn là do ông biết tích phước hành thiện tu đạo, nhất tâm tiến hành tu đạo giảng sanh cực lạc. Cho nên tổ tán thán cái ông này, tuy rằng gặp nạn nước lụt mà ông này không trôi nhà, gia đình ông không hề hóng gì, do ông biết làm phước, lấy cái nội tài đi trồng lúa, trồng bắp, trồng ngô, trồng khoai, đem cho mọi người. Cái hành trạng của ông này là hành trạng của Ngài Hải Hiền. Thấy không? Hôm nay chúng tôi đọc những hành trạng này rồi bắt đầu gì? Bắt đầu khai mở cái kênh nước để phóng sanh, khai mở cái vườn rau. Từ lúc 5-7 ngày này là đội nón cời đi suốt ngày, tối về cái chân nó căng cái gân đau chịu không nổi, thì ngữ không bóp mà nhiều lúc nó đau, cái lưng nó cứng luôn. Không phải kể công nhưng mà nói vậy để làm gì? Phải tiến hành nhất trí, tiến hành để gì? Làm những cái phước thiện để cho dân làng, cho mọi người, nhất là trên tỉnh thất họ có thể dùng được những cái rau củ này đỡ tiền mua, bỏ cái mồ hôi nước mắt chịu cực một chút cũng được. Cho nên anh em ở khu chuyên tu hôm nay vất vả, chúng tôi quy định chỉ làm buổi sáng, bữa nay đổ bê tông hôm qua đến 9 giờ tối, hôm kia đến 12 giờ khuya, cứ việc tiến hành làm cho mọi người khác hưởng, nhưng mà hết sức khéo léo, nhất tâm tu đạo, giữ câu Phật hiệu với hơi thở, hai thời công phu. Chứ hôm nay chở một xe xuống 7:30 rồi đó, có mấy cô nào khỏe khỏe mà có sức khỏe chứ không phải ai cũng xuống được. Khoảng một xe mười mấy người đó, trồng cỏ nè, xếp gạch nè, phụ với thầy làm cái hồ phóng sanh, mình cũng có công đức nè. Tâm nguyện làm cái hồ phóng sanh từ lâu rồi, mà đào một cái hồ bự luôn là không có cách nào mà xây mà giữ nước được hết. Mình làm cái con kênh, cái hồ, cái con kênh này nó lớn hơn cái hồ, nhưng mà nó pha loãng đi cho nó không có tụ nước một chỗ, cho nên xây không tốn kém nhiều. Rồi trồng ngô, trồng khoai, trồng bắp mang lên cho đại chúng dùng. Cho hiện tại chúng tôi biết có một số người họ không có điều kiện, cũng nghèo, ở trên tỉnh Thất Quan Âm họ về, họ thuê phòng trọ, họ ở đó, họ để vô họ chùa họ ăn, thì chúng tôi thực sự cho ăn miễn phí hoàn toàn. Nhưng cái này không phải chúng tôi nói móc nói méo gì, mà có người nhiều người giàu mà họ keo, tiền họ có gửi ngân hàng. Khi nghe chúng tôi nói như vậy không phải chúng tôi rên, mà họ không động chút lòng nào hết. Họ không biết phát tâm cúng dường, không phải là họ thiếu. Hôm bữa có cái cô đó, cô lên cô nói cho con ấy, cho con tiền xe, con lên đây, con cứ hỏi hoài, hỏi má, má lên đây má ăn cơm chùa má có cúng dường không? Kêu có, tao cũng bỏ chùa vô 50.000 chứ mày. Là biết bà này bà nghèo dữ lắm á, bà cũng bỏ chùa 50.000 là mình biết. Hôm nay mình không có tiền thì sao? Phát tâm cúng nội tài đi làm công quả, thấy không? Trong cái thời này là phải săn tay áo thôi, chứ không phải ngồi không mà nhìn đợi người ta đến cúng dường nữa đâu. Sự thật là vậy. Mà trong thâm tâm chúng tôi thời bình, cái lúc chúng tôi ở Mỹ cũng như mới về, một tuần lễ có dư 200-300 triệu, 500 triệu, mà chúng tôi cũng không bao giờ ngồi gọi là chờ đợi, phải phấn đấu hết sức mình. Đó là cái việc mà từ giảng đạo cho đến cái chuyện dụng công tu hành, cho đến công quả. Hiện tại nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đang bất ổn. Cái cõi ta bà mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy là ngũ trược ác thế. Mà đã là ngũ trược ác thế thì hầu như nó bất ổn dài dài, và càng ngày càng bất ổn chứ không phải càng ngày càng an ổn đâu. Ngũ trược đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Trong cái cõi ngũ trược này, Đức Phật nói thêm nữa là ác thế. Thế gian này con người nham hiểm ác độc, Cho nên nó chiêu cảm quả báo, thiên tai lũ lụt dịch bệnh nó đến hoàn hành chúng ta. Cho nên mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán Đức Phật Thích Ca. Vì sao? Vì sao Ngài lại dám thị hiện, Ngài lại dùng nguyện lực để thị hiện vào trong cái cõi ngũ trược ác thế này? Có những vị Phật, những vị Bồ Tát, họ đến những cái cảnh giới của chư Phật, giống như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, mười phương chư vị Bồ Tát, chư Thánh Hiền, họ đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để an dưỡng. Nhưng mà riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dùng thệ nguyện, nguyện lực của mình đi vào trong cõi ngũ trược này, hiếm, hiếm hoi vô cùng. Không phải chư Phật ngại gì, lo không có đủ cái khả năng hoặc là sợ cực khổ. Nhưng mà cái duyên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có duyên với chúng sanh trong cõi Ta Bà, cho nên Ngài mới thị hiện vào trong cõi Ta Bà. Ngài thị hiện trong ngũ trược ác thế, dùng cái trược, cái ế, cái khổ để chỉ ra cho chúng sanh biết, để chúng sanh vượt khỏi cái khổ này về Tây Phương Cực Lạc. Xưa kia Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà, hai vị đã từng phát đại thệ nguyện, một vị là vào trong uế trược, ngũ trược trong cõi Ta Bà này, để mà dùng cái khổ, dùng cái trược để mà nhiếp thọ, giới thiệu cho chúng sanh về cảnh giới an dưỡng Tây Phương Cực Lạc. Còn Đức Phật A Di Đà là dùng nguyện lực thành tựu cảnh giới an lạc để an dưỡng chúng sanh bên đó. Xưa kia hai vị đã phát đại thệ nguyện như vậy, trong văn sao Ấn Tỏ nói. Tuy nhiên chúng ta không thấy khổ, không thấy trược, không thấy ác thế là do nghiệp lực ngăn che. Cái chỗ này quan trọng. Cũng như con dồi nó ở trong cái hầm phân, nó đâu có thấy là khổ đâu. Nó nhung nhúc nó ở trong đó, nó vui chơi, nó sung sướng, nó ăn phân nó thấy ngon quá trời luôn, phần ngon quá chừng luôn. Người ta nói sao mày ngu quá vậy dồi, mày dơ giấy, mày bẩn thỉu, mày hôi hám, mày ở trong hầm phân ra những cái cặn bã dơ giấy của tao, tao thả ra, bây giờ mày ở trong đó mày sung sướng. Con dồi nó nói ê ê, mày nói bậy, ở trong này tao thấy ngon lắm, tao thấy vui lắm, cái cảnh giới của tao ở trong này tao thích lắm, hàng ngày tôi ở trong này tao no, tao sung sướng là do cái hầm phân nè, mày biết không? Cái ngoài mình nói, ngoài cái hầm phân này có một cái cảnh giới thanh lương mát nhẹ, mát mẻ dễ chịu lắm, đừng có ở trong này nữa. Con dồi nó không chịu, nó kêu không, ở đây à, ở đây sướng hơn. Thì cái gì làm cho con dồi thích thú như vậy? Cái đó là thói quen. Thói quen bao đời kiếp, tâm thức của nó dơ bẩn, tâm thức nó ích kỷ, tâm thức của nó không được thanh tịnh, cho nên nó tương ưng với cái hầm phân như vậy đó. Còn cái nghiệp của mình nó nhẹ hơn, cái thói quen của mình nó thuần tịnh, thuần thiện hơn con dồi, cho nên mình mới sanh vào trong cái cõi này, rồi mình thấy nó thanh tịnh, thanh lương hơn cái hầm phân, đúng không? Nhưng mà Phật Bồ Tát cảnh giới của Ngài cao hơn, thù thắng hơn, thanh tịnh hơn, thì nhìn mình còn hơn con dồi trong hầm phân nhúc nhích ở trong đó. Nhưng Phật kêu là trong này ngũ trược đó, kiếp trược tức là cái thời hạn của con người mình chỉ có 100 năm thôi, hoặc 60 năm cuộc đời, cái kiếp số thì nó ngắn ngủi lắm, đừng ở trong này nữa. Đi về cái kiếp số của cõi trời thì nó cao hơn, nó sống nó thọ hơn. Về cảnh giới của Phật, nhất là cảnh giới cực lạc, là tuổi thọ vô lượng tuổi, không phải là kiếp trược. Mình nói thôi, có thấy đâu ở bên cõi trời, có thấy đâu bên cực lạc, thôi về làm cái gì, ở trong này vui hơn, hàng ngày có xe, có cổ, có ăn, có uống, có nhậu, có nhẹt, rồi có chơi đùa, rồi có vợ chồng đồ, nam nữ đồ, nó vui. Thì Phật đa kêu là kẻ này đáng thương hơn con dồi. Dễ sợ không? Trong kinh sách nói đó, kẻ này là kẻ đáng thương hơn con dồi. Vì con dồi nó là si mê si dại, lò súc sanh, nó không có biết. Nhưng mà mình lại được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong cõi ngũ trược này, cũng là một một con người nhưng mà Ngài là bậc đại trí, đại giác, đại phước, nói cho mình nghe nhưng mà mình không tin, không tiếp nhận, hoặc giả nhận rồi, tiếp nhận rồi không gìn giữ, không phát nguyện, rồi mình để đó, thì mình biết mà không làm thì thua con dòi. Cái chỗ này nghe thấm thía lắm á Ngài. Cho nên ông Tổ Ngài thường nói đó, mình biết rồi mà mình phạm thì vừa là tội nặng mà vừa là không bằng cầm thú. Bởi vì cầm thú nó không có biết, nó biết nhưng mà nó không có phân biệt được tốt xấu, đúng sai, phải trái, nó quá si mê si dại. Còn mình biết, biết hết đâu là tội là phước, là đúng là sai, là chánh là tà, là nhân quả thiện ác, mình biết hết mà mình làm không được thì do cái gì? Do cái gì? Do cái ý chí của mình nó không chống lại được cái thói quen. Thì ông Tổ hay nói thông minh không cự lại nỗi nghiệp lực, phú quý không thoát khỏi luân hồi. Cái này Tổ Ân Quang hay nói thông minh giỏi giắn, người này siêu quần bạc tỵ, làm tất cả những chuyện tối tân hiện đại, họ chế máy bay, họ làm tất cả những chuyện mà coi như là người đời xem họ là quá thông minh, nhưng mà thói quen của họ, họ không chống lại nổi. Thói quen ăn thịt chúng sanh, thói quen uống rượu, thói quen nói láo, thói quen tà dâm, thói quen mà gọi là sát sanh, họ không có thể thay đổi được thói quen này. Thì gọi là ý chí không chống lại, chống lại nổi nghiệp lực là thì phải chịu luân hồi thôi. Dầu cho họ cái trí tuệ siêu quần bạc tỵ là trí tuệ đó, thì trí tuệ của thế gian. Còn đúng ra trí tuệ của Phật giáo thì, của Phật dạy thì trí tuệ này có công năng để đoạn hoặc chấn chơn. Trí tuệ này nó có thể chuyển hóa được cái thói quen là nghiệp lực. Cho nên trong thời thế bất ổn này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước Ngài đã tuyên bố đó là ta bà ngũ trược, mà thêm là ác thế. Thì khi mà ác thế thì nó chiêu cảm quả báo ác tới. Hôm qua Giác Nhàn nói đó, con người đã có tâm ác thì phải tức khắc chiêu cảm quả ác. Thân thể thì bệnh hoạn, càng ngày thì xấu xí, làm việc gì cũng không thành tựu hết, gặp việc làm việc gì cũng chướng ngại hết, phiền não đầy ấp bụng dạ. Phiền não đầy ấp bụng dạ thì người này đang mang tâm ác, chiêu cảm quả ác đến liền liền. Rồi nhiều người mang tâm ác trong một căn nhà đó, thì nhà người này bắt đầu tích ác. Mà khi tích việc ác thì tai ương bắt đầu nó đến. Sớm này tích việc ác thì sớm này bắt đầu chiêu cảm mùa màng thất thoát, mưa không thuận, gió không hòa, rồi mùa màng làm lên không ai mua hết, họ đi mua chỗ khác. Cái điều này nó rõ ràng. Giấc nhàng nhà chiêu cảm điều tai ương đến. Nhà giấc nhàng nghèo quá trời luôn, đêm xuống Bình Định mượn tiền bà dì hai, là mẹ của bà chị của mẹ giấc nhàng, thì chị của sư cô Liên Phương, mượn mấy cây vàng về trồng cà phê. Lúc đó trái cà phê người ta trồng coi như bán có giá quá trời luôn, 30 thuộc là phê Trung Nguyên là coi như nổi tiếng. Bắt đầu nhiều người người ta hưởng ứng trồng cà phê, ở đây cũng bắt chước trồng theo. Trồng theo 3 năm sau có trái thì bắt đầu giá nó xuống, nó xuống trầm trọng luôn. Nhiều người trồng quá cho nên cà phê nó nhiều quá cho nên giá nó rẻ lại. Nó rẻ mà nó rẻ không thể tưởng tượng luôn. Nó rẻ suốt 3 năm luôn thôi, ai mà giữ được. Thì cuối cùng gia đình nói thôi, cái này chắc là giá cà phê không bao giờ lên lại, thôi bán. Trồng đầu tư biết bao nhiêu công khổ cực, tiền bạc đổ vô đó, cuối cùng bán rẻ, bán đổ bán tháo, thì vừa bán xong cái giá cà phê nó lên. Lý do gì? Là do gia đình mình không biết tu thiện, không biết tích đức, gia đình mình tích chứa điều ác cho nên thấy là thành công vậy đó mà làm ăn thất thoát. Nó không có nguyên do, không phải là không có nguyên do. Nó có cái nguyên do, đó là gia đình mình hết phước rồi, cho nên thành ra mình làm cái gì nữa nó cũng thất bại. Rồi cuối cùng bà cụ cũng phải tiếp tục gánh cái gánh bánh hỏi đi bán. cái phước, cái nghiệp, cái duyên, cái nhân của mình tạo vừa đủ trong cái cuộc sống đó là chỉ bán bánh hỏi được thôi, chứ làm thêm việc lớn không được đâu. Không đủ phước, không đủ phước làm thêm việc lớn. Nhưng mà may bà cụ là bán bánh hỏi chay, cho nên nhờ tích phước từng chút bánh hỏi chay đó mà bà mới phát tâm để mà tu đạo tốt. Cho nên cái việc mà nhất tâm tu đạo thì danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát và thần chú Đại Bi trong lúc này là cần yếu, cần thiết nhất. Nhưng mà cái cách để mà mình dụng công, mình giữ câu Phật hiệu cho thường xuyên không gián đoạn thì chúng tôi xoay sở nhiều thứ. Niệm trong tâm, hít thở một chập rồi mình tính toán lo công việc, rồi tự nhiên câu Phật hiệu mình nó tan biến mất như sương mốc, tan biến mất tiêu. Vì cái cách gì mà giữ câu Phật hiệu lại được? Cũng trở lại cái cách niệm thầm. Mấy huynh đệ làm thử, đang làm mà để đếm số thì nó khó vô cùng. Cái tâm nó loạn, thân thì mệt mà tâm thì bất an loạn, làm sao giữ được câu Phật hiệu? Chỉ có hơi thở và thầm kìm được câu Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Một hơi thở một câu Phật hiệu, thầm thầm một thời gian bắt đầu nó quen. Mình niệm một chập lâu, 2-3 tiếng đồng hồ sau bắt đầu hơi thở nó sâu, bắt đầu nhớ hơi thở được. Bước đầu thì cái hơi thở với câu Phật hiệu nó cứ trái qua trái lại, nhớ hơi thở quên câu Phật hiệu, nhớ câu Phật hiệu quên hơi thở, nó cứ dằn co, nhưng mà cứ việc giữ hơi thở là chính, là gốc để cho có khí lực. Hít một hơi niệm một câu, đang lúc làm niệm suông luôn, ngủ là để mặt đó. Ấn Tổ ngài nói lúc làm thì mình niệm suông thôi, còn cái lúc mà mình có thể nhớ số được thì nhớ số, ngủ thì để mặt đó, giữ câu Phật hiệu cho chắc. Tối mà chúng tôi coi cái đến cái đoạn mà bên Italia mà bà chị chết mà kêu cứu thương nó không đến là chúng tôi thấy kinh khủng. Bên đó khi mà bình thường gọi một cái là tích tắc là có mặt liền công an, là bảo vệ con người với lại cứu thương là họ có ngay, châu Âu với lại châu Mỹ họ bảo vệ cái mạng sống con người kinh khủng luôn, mà đến bây giờ thì họ không đủ sức, quá chết quá nhiều. Bên Italia một ngày mấy trăm người họ chết liên tục, đâu làm sao mà con người đủ sức, xe nào mà đủ sức để cung cấp đâu, thôi cứ chờ ở đó đi. Yeah. Cho nên cái cách để mà an định cái bản thân tâm của mình thì giữ câu Phật hiệu, niệm Quan Âm, trì thần chú Đại Bi, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, cứ như vậy mà giữ đi, an định vô cùng, một hơi thở một câu Phật hiệu. Chứ nếu mấy anh em chưa thuần niệm trong tâm là quên ngay. Niệm trong tâm thì cái lúc mình ngồi tại nơi chánh điện mình tu một mình đó thì có thể được, chứ tu chung đại chúng mình cũng phải theo âm thanh của đại chúng rồi. Còn nếu bình thường mà không niệm thầm thì giác nhàn tin chắc quý vị cũng như giác nhàn là không giữ được câu Phật hiệu đâu. Mà không giữ câu Phật hiệu thì nó mệt cho phải biết luôn, nó mệt dữ lắm. Hôm qua mấy cô đồ, mấy thầy đồ xuống đông quá chừng dinh, giác nhàn phải chạy lo công việc, cho nên hít thở nó ít lại, niệm Phật nó ít, trời nó mệt. Tối vô nằm lăn qua lăn lại nó khó chịu vô cùng, thì sực nhớ ra là lúc sáng có tập xuống nguồn tươi trẻ được 10-11 lần mà buổi chiều không có tập. Chiều quá trời mệt và lo quá nhiều việc, đông người xuống mình phải sắp xếp việc cho họ, cho nên thành ra cái ý niệm mà tập xuống nguồn tươi trẻ là không bao giờ bỏ, nhưng mà chiều hôm qua bỏ, cho nên lên giường nằm khó chịu, nó giống như ngộp thở mà cái tâm mình nó mất thăng bằng. Mà khi mà tâm mất thăng bằng là nó khó chịu, phải nằm hít thở mất hết hơn nửa tiếng, 45 phút, bắt đầu giữ câu Phật hiệu nó mới chìm vô giấc ngủ được. Ghê chưa, kinh khủng không? Thì chú Tuấn Anh nói sao mấy bữa nay con khó thở quá, hỏi bữa nay chú quên tập xuống nguồn tươi trẻ. Đúng rồi, trước nghe tập xuống nguồn tươi trẻ nó đỡ bị viêm son, rồi bữa nay bỏ. Bình thường mình bình thường không có lao động nhiều, bình thường thì mình thở bình thường, mà khi lao động nhiều là nó hao cái năng lượng khí, là nó khó thở, nó mệt, thì phải giữ câu Phật hiệu để có khí lực, giống như là xăng cho một chiếc xe. Và ông chủ làm sao cho sáng suốt minh định để điều khiển chiếc xe này, là điều khiển cái thân này là cái tâm. Cái tâm là ông tài xế, hơi thở là khí, khí lực mình là xăng, cái xác xe là cái thân này. Cái này ví dụ chính xác vô cùng, nếu không giữ được cái khí lực là xe không có xăng, chạy không được, cà xịt cà đuổi, rồi nó thọ mạng, nó sẽ theo hơi thở. Bây giờ thọ mạng, hơi ấm và hơi thở và tâm thức, ba cái này nó quyện chung là một. Vừa con người đang còn sức khỏe vậy nha, tâm thức đang bình thường, thọ mạng chưa hết, mà lỡ sau đó cái duyên gì đó nó rớt từ trên cây xuống cái bịch cái nín thở ngay trên mắt liền, hết thở là chết ngay tức khắc liền. Tuy rằng thọ mạng chưa hết nhưng mà gì, chết. một cái rủi nào đó trong này, là nó rủi vô cùng, giống mong manh thân mạng mình như chỉ mành treo chuông, nó rủi lắm, dễ rủi lắm, dễ gặp những cái chuyện rủi ro lắm. Cho nên thành ra Giác Nhàn hôm nay khuyên mấy anh em huynh đệ nên tạo cho mình cái khí lực, mà khi khí lực mình mà mạnh rồi đó nha, thì cái buồng phổi của mình nó tốt rồi đó, thì những con vi trùng đó nó vô nó ở không được trong đó. Bây giờ cái không khí trong lành, cái oxy nó quá tốt, nó quá nhiều trong cái buồng phổi mình, thì cái con vi trùng vô đó nó không có ở trong đó được. Cái này là có khoa học, một số bác sĩ nói nha. Và vi trùng ung thư, tế bào ung thư không thể ở trong cơ thể mà nhiều oxy, nhiều không khí trong lành trong đó. Anh em nên tập xuống nguồn tuổi trẻ. Giác Nhàn in 5.000 cuốn, có một số người tập. Cuối cùng hôm bữa hỏi thầy Nhuận Minh, ông kêu mấy nay bệnh quá không tập. Bệnh thì mình tập ít 5 cái thôi, ráng. Giác Nhàn bệnh cũng tập, tập sổ mũi luôn cũng phải tập. Bởi vì mình bệnh là mình hao khí lực, cơ thể mình nó mệt rồi mà mình không tiếp vô, thì để làm sao chừng nào khỏe mình mới tập được, không duy trì được. Ngay nơi cái tập để mà cho cơ thể, để cho cái khí lực là dễ hơn niệm Phật mà không giữ được, thì làm sao mà câu Phật hiệu giữ được. Cái người mà họ đã giữ được thì còn từ hơi thở cho đến chuyện nhỏ chuyện lớn gì họ đã làm là họ làm cho tới nơi, thì họ mới có thể thành tựu được, đúng không? Cho nên thành ra là cái xuống nguồn tuổi trẻ là Giác Nhàn giữ không bỏ. Sáng hôm nay 11 thôi là vừa đủ rồi, chiều 5 cứ như vậy là thân thể khỏe. Mà chiều hôm qua làm mệt cái bỏ một cái là tối có vấn đề liền. Trời ơi, nó ngộp ngộp nằm trên giường trăn trở, nó khó chịu vô cùng. Nó thiếu cái không khí, giống như con cá mà bỏ vô bong bóng mà bỏ không có không khí cho nó. Nó nhảy cà dãy cà dãy. Nó ở trên thớt là nó không có ở trong nước, thì con cá mà cái nghiệp của nó vô nước mới có không khí nó sống. Còn mình vô nước mà là mình chết, mà cái nghiệp của nó vô nước nó sống. Còn mình là ở trong không khí, mà ở trong không gian, ở trong cái cõi này mà mình con người không có không khí, nhốt trong phòng thời gian nó không có không khí nó cũng chết rồi. Nó ngộp ngộp nó chết. Trời hôm qua nó khó chịu, nó làm sao trong người á. Lúc trước vô cái nằm khoảng 5-10 phút nó chìm vô giấc ngủ, bữa nay nó thiếu không khí nó phải mất 45 phút nó mới chìm vô giấc ngủ được. Dễ sợ. Lúc này nó không có đòi ngủ, nó không có cần ngủ, nó cần không khí. Và không khí hàng ngày mình không có hết nên làm sao nó đủ. Cho nên mỗi buổi sáng Giác Nhàn nói những điều này anh em nên lưu tâm. Hầu như mấy anh em không phải xem thường Giác Nhàn, nhưng mà những cái gì Giác Nhàn đưa ra mấy anh em có phong trào thời gian ra rồi bỏ. Xuống nguồn tuổi trẻ đưa ra mua mấy cái miếng về đưa quá chừng luôn, hít tập dài bữa cái bỏ. Hôm bữa hỏi thầy Giác có làm, kêu con bỏ rồi. Rồi xong. Không có làm những cái gì cười đi trước chỉ, rồi dài bữa gì niệm Phật cũng bỏ luôn, giảng sanh cũng bỏ luôn. Ấn Tổ nói cõi đời này là con người hay chán. Chán lắm, chán ơi là chán luôn. Chán hết đường chán, xách cái quần đi bán cũng không ai mua luôn. Hết tiền rồi, hết của rồi, còn cái quần không xách đi bán luôn. Hả? Cõi này là cõi hay chán. Cho nên Ấn Tổ nói, cái người niệm Phật mà phế bỏ hết tất cả những môn khác, chỉ nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu, thì người này chỉ có bế quan nhập thất hoặc giả là thượng căn thượng trí thôi. Chứ còn tu bình thường thông thường mà phế bỏ những môn khác thì không thể nào thành tựu được đâu. Trời phải có lúc nắng lúc mưa, ăn cơm phải có thức ăn kèm theo, ăn cơm suông làm sao ăn được. Tu là phải có nhiều pháp trợ hạnh chứ, vừa là hít thở nè, xuống nguồn tuổi trẻ nè, đi đào ao thả cá nè, trồng rau nè, những pháp thiện mà. Rồi bắt đầu đọc sách, đọc kinh nè, niệm Phật nè, lo cho các cụ già nè, chuyện gì cũng làm được hết. Đây là những pháp lành. Chỉ có làm những pháp ác là ở không, đi ăn trộm ăn cướp người ta, lương lẹo dối trá, thì cái chuyện này là chết ngay. Hôm qua có chú Bảo, ông đang xếp cỏ với làm xếp đá với Giác Nhàn á. Ông hỏi sư phụ, thiệt hả sư phụ, vài bữa có rau có quả rồi sư phụ đi bán hả? Kêu nếu mà thiếu tiền là đi bán, kêu chừng nào đi bán, sư phụ kêu con đi với nha. Kêu, ông dám đi không? Ông có quê không? Kêu không, con không quê đâu, sư phụ đi được, con đi được. Sư phụ không quê, con quê cái gì, con thích đi bán. Đi bán lấy tiền cho nuôi đại chúng cái gì đâu, quê. Hôm qua có mấy cô Phật tử ở Hàn Quốc, cô Liên Phước, một số cô đồ, cô nói trời ơi nghe sư phụ đi bán con đau lòng quá. Một số Phật tử ở Nhật đồ kia không biết con làm, con đi cúng dường dễ gửi về lo cho thầy đồ, cho quý thầy đồ, cho ai nữa mà để cho thầy đi bán, để thầy tu có thời gian giảng kinh cho tụi con nghe chứ. Nghe đi bán con đau lòng, con mũi lòng quá, con chịu không nổi, cái giờ không có thì phải đi bán chứ giờ làm sao. Đức Phật đi sinh mà còn đi được nữa mà, Đức Phật cầm mình bác đi sinh á. Khất là xin ăn, sĩ là tu học đó. sinh một cách cao thượng, trong lành, sáng suốt, đâu có gì đâu. Ngài đầu trần chân đất, thái tử mà đi tu rồi, bây giờ là cũng cầm mình bát đi sinh mà. Đi sinh còn ngại hơn đi bán á nghe, đi bán còn dễ hơn đi sinh á, đúng không? Đi bán đâu có gì đâu, quê. Giờ bữa thầy với thầy Giác đi bán nha, mang cà rốt với lại phay tây đồ, một số đồ đạc á, cái mình mang ra mình ngồi mình cứ ai mua cà rốt không, mua chỗ nào cũng mua, mua giùm tôi đi. Anh nhìn nó thấy thôi tội nghiệp thầy nhàn quá, ông nuôi mấy bà già thôi mua cho ông cũng được. Bây giờ mình tính không phải mình lo xa, không phải là mình bất an, không phải là mình vọng tưởng điên đảo chứ. Đến cái lúc không có tiền thì mình phải cưu mang người ta, mình phải lo cho người ta, rồi mình cũng phải tạo cuộc sống cho họ. Chừng trường hợp họ bỏ mình họ đi thôi. Đúng không? Chừng trường hợp họ bỏ mình họ đi thôi, chứ còn nếu họ còn ở đây với mình. Nhưng bản thân chúng tôi hiện tại bây giờ nó có rung động, từ Tết đến giờ chúng tôi cũng đâu có than van cho mấy thầy đi chùa này chùa nọ bớt đâu, hoặc là cho mấy thầy về nhà, mấy chú mấy cụ về nhà đâu. Chỉ có lúc trước đi quá trời đông người đi, đến chính quyền nó không thể nào ở như vậy, chúng tôi mới đưa xuống hộ pháp pháp thường, lo lắng cho người ta đàng hoàng, chứ đâu có thể mình hất hủi người ta được. Trong thời bình mình ở chung với nhau, thời loạn cũng ở với nhau, thời dịch mình cũng ở chung với nhau, thời đói mình cũng ở chung với nhau, chung tay gắng sức với nhau, chung thủy với nhau, chứ không có nửa đường thối lui, bán đồ nhi phế, không có thủy chung thì không được. Thôi thì hôm nay thì Giác Nhàn chỉ nói không có nhiều, mỗi ngày nói một chút, nhưng mà mấy anh em nên lưu tâm một số những điều Giác Nhàn nói. Và mong mọi người nên cố gắng giữ hơi thở, tập xuống nguồn tư trẻ, một hơi thở một câu Phật hiệu, quyết tâm làm là sẽ được. Để không 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 bao giờ nó niệm được đâu. Để không không cái tâm mà niệm nó yếu nhất, nó không niệm được đâu. Niệm ra tiếng thì gì, dầu cho người lực sĩ niệm suốt ngày cũng bị tổn khí thôi. Hít thở một câu, một hơi thở một câu Phật hiệu thầm, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm ra tiếng. Ấn Tổ nói hai chữ Nam Mô đối với chúng ta phải dùng khi niệm ra tiếng. Nam Mô là cung kính, là quy mạng, là quay về, là cứu con, nên niệm. Rồi lâu 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 mình thấy hơi mệt, cái bắt đầu mình bốn chữ trong tâm, mà phải giữ niệm Phật thầm theo một hơi thở một câu, phải giữ hoài. Cái này duy trì tốt, không bị tổn khí do hít thở. Lúc trước Giác Nhàn đề xướng niệm Phật thầm nhếp môi mà không đề xướng hơi thở, một năm sau cũng quỵ, cũng bỏ, không làm được lâu dài. Hôm nay nếu giữ hơi thở một câu Phật hiệu, một hơi thở thì chắc là tình bền bỉ lâu dài. Mấy anh em làm thử coi, ngon lắm. Niệm khoảng 5-10 phút là câu Phật hiệu nó kháng khích, là tự nhiên thấy mặn mòi liền, thấy hơi thở có khí lực liền, tâm an định ngay. Nếu mà người yếu nhất là trước giờ vô chùa mà không niệm Phật đi nữa thì cũng thấy rất là yên. Vừa tưới như chú Tị, vừa tưới cỏ, vừa gì, một hơi thở một câu Phật hiệu. Hòa thượng Ngọc Lộ ngài tịch rồi đó, ngài ít nhận của ai lắm, mà trong chùa ngài có 3-4 người. Ngài tưới bông huệ, ngài vừa tưới vừa Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Ngài tưới bông huệ nó tốt, mang ra ngoài nó thơm hơn những người khác. Cái hàng của ngài là bông nở tốt, thơm, ngài cũng mang bông đi bán mà. Rồi bữa nào mà Phật tử rảnh thì ngài sai Phật tử đi bán. Có những người vô cúng dường mà vô cúng ngài không chịu, ngài nói thôi không đủ phước tôi không nhận đâu. Vạch hàng rào chui vô đổ đại rồi gạo vô trong lu rồi chạy về. Ngài là ít nhận của cúng dường, ngài tự làm sản xuất ra bông nè, đi bán kiếm tiền nè, gạo lúa rồi ngài trồng ngài dùng. Sống 90 mấy tuổi, ngài Ngọc Lộ với Bình Định cùng quê Giác Nhàn. Thì những vị hòa thượng khi vào kinh tế thanh bình tốt ổn định mà ngài vẫn gì tập cho thành thói quen để đi trồng lúa, trồng gạo, trồng bắp, trồng khoai, trồng bông đi bán. Tập cho mình thành thói quen khi gặp những hoạn nạn thì mình gặp những cái lúc kinh tế xuống thì người này sẵn sàng hết rồi, họ đi làm dễ dàng. Còn mình ở trong nhà thì sợ nắng, phải lấy cái gì đó, kem rồi giống nắng rồi che rồi vô rồi làm cho mặt mình nó đẹp, nó sạch sẽ, nó sáng sủa đồ lên. Giăng nắng ra là sợ liền, làm rồi sợ mệt thì lúc đói là đói chết luôn. Con cái phải bắt nó làm, phải làm cho nó khổ cực, bắt biết nấu cơm, biết quét nhà, biết bồng em, biết xay lúa, biết giã gạo, biết làm bánh hỏi, làm cái gì cũng biết hết trơn vậy đó. Thì để lúc gặp hoạn nạn, gặp cái lúc kinh tế xuống dốc thì nó phải đi làm mướn, làm thuê nó sống chứ. Chứ bây giờ cho nó sung sướng lên rồi, đầy đủ tiện nghi, đi xe, mặc ăn lụa là, Ấn Tổ nó còn nhỏ mà cho nó mặc nhiều đồ dung nhung gấm lụa là cho nó sung sướng. Thì lúc mà gặp hoạn nạn, mà trong cõi này làm gì không có gặp hoạn nạn, bệnh dịch về kinh tế xuống, lúc đó nó nằm nó chờ thời. Nó chờ thời người ta mang của nó đến, không có thì đi ăn cướp, ghê lắm. chứ không phải đơn giản đâu. Trong cõi này mà dạy một con người cho thành thánh thành hiền không phải dễ, cho nên tạo tự trăm ngàn ngôi chùa dễ hơn là tạo tăng. Tạo tăng khó hơn tạo tự. Một vị tăng đó mà tu hành chân chánh giới luật tinh nghiêm, tín nguyện niệm Phật vãng sanh thành Phật thì công đức của người nuôi này lớn lắm, khó lắm. Cái chùa xây bao nhiêu cái chùa nó cũng còn là một cái xác vật liệu thôi, cho nó đâu có vãng sanh được đâu, thấy không? Mà con người này có thể vãng sanh thành Phật. Tổ sư Ấn Quang ngài có nói đến cái việc mà cái thời thế thiên tai nhân họa liên tục, ôn dịch giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Mình thì mình thấy bình thường hả? Ở bên Ý là đúng dân không lẽ sống, bên các nước bây giờ nó phát triển dịch bệnh nhanh vô cùng luôn, dân không lẽ sống nữa. Không còn lối thoát nào mà sống, cứ lo mà sợ dịch không thì tâm tư để đâu nữa mà làm được, đi làm ăn được nữa. Rồi vì những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm, muốn cứu vãn, điều khiên khắp mọi người, nghiên cứu Phật học, kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, làm các điều, đừng làm các điều ác, vân dẫn những điều lành. Lời này giá trị trong cái lúc này cao lắm. Bồ Tát Đại Thế Chí nói đó, sâu lắm. Từ một truyền mười, mười truyền trăm, cho đến ngàn vạn, không ai chẳng ngã theo chiều gió, mong sao thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đây quả thật là pháp luân căn bản để cứu vớt đời loạn, đời bệnh dịch, vãn hồi vận nguy, uốn nắn thế đạo lòng người vậy. Đang trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền đều xuất hiện trong đời này cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiên tư cao thượng cũng khó lòng đoạn hoặc chấn chân liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Mình đọc qua mình nghe thấy tự bình thường, nhưng mà khi mình ngồi trong trai đường, quý thầy quý chú quý cụ ngồi đây, rồi quý thầy quý chú quý cụ ngồi trên tịnh thất, cũng như những người mà lắng lòng thanh tịnh, thân tâm trang nghiêm thanh tịnh mà nghe lời này cái là chấn động liền. Thời thế bất ổn, chỉ có kiên giết, phóng sanh, ăn chay, nhất tâm niệm Phật, ổn thỏa nhất. Ổn thỏa nhất. Bây giờ khi mà cái tần số họ rung động, họ sợ dịch bệnh, họ sợ chuyện thiên tai, lũ lụt, rồi hạn hán, giặc giả đó, thì cái tâm linh họ sợ hãi rung động rất lớn. Cái tần số của họ rung động rất lớn, và nó rung động như vậy cho nên tất cả những thứ khác nó kéo theo, đó là kinh tế, đó là dịch bệnh, rồi tất cả những cái việc nó bất ổn nó đến với mình, thì chỉ còn lại con người ăn chay niệm Phật, phóng sanh kiên giết, và gì nữa, phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Thì những người này an định trong thời loạn, trong thời dịch, trong thời bệnh. Có cái câu chuyện trong Tổ sư Ấn Quang ngài nói trong văn sao. Tổ sư Ấn Quang ngài nói cái câu chuyện này, chúng tôi kể cho quý vị nghe. Câu chuyện này cũng dài mà chúng tôi tóm tắt lại thôi. Có một cái gia đình đó đến cái ngày sinh nhật của bà vợ. Ông chồng cũng hiểu đạo, ông tu rất là tốt. Ông nói, tôi nói với bà, cái ngày sinh nhật của bà nhốt bao nhiêu heo rồi gà vịt cá mà mua về, bà chất đó, bà để mà bà giết nó, bà đãi mọi người khách khứa của bà. Cái ngày vui của bà mà những loài súc sanh lâm vào tử địa, lâm vào tử trận như vậy, tôi khuyên bà không nên đâu. Không phải là nó tốt lành gì đâu, bà vì bạn bè nó đãi cho bà ăn, bây giờ bà trả nợ lại, bà làm như vậy tôi không có vui. Nhưng bà vợ này cũng hơi chằn. Chằng là tức là hơi dữ và nắm cái quyền trong gia đình, cho bà sạc lại liền. Bà nói, ông nói linh tinh. Chuyện súc sanh nó là vật dưỡng nhân, con loài súc vật đó nó sanh ra để nuôi cho mình. Nó nuôi mình những ngày lễ vui, mình phải giết nó, mình ăn. Bao nhiêu lâu nay người ta làm có chuyện gì đâu, ông nói linh tinh. Ông cứ nói cái kiểu của ông. Nam nữ không có gần gũi nhau, vợ chồng phải ngăn cách nhau, hạn chế tối đa những lời của các ông thầy chùa, ông nói như vậy thì làm sao có sanh con đẻ cái, làm sao người ta có cái niềm vui trong cuộc sống. Cái chuyện vui trong cuộc sống là phải ăn nhậu trai gái rồi nó mới vui trong cõi này chứ, ông thấy không? Người ta đi nhảy vũ rồi người ta đi cái gì đó khiêu vũ, người ta đi nhảy đầm đồ này nọ, người ta phải có nam nữ đồ. Cái ông này ông nói không lại, bà này bà lộng hành quá, cho nên cái người nữ mà trong nhà mà lộng hành không biết cung kính chồng là do từ nơi cha mẹ, không phải là hiền mẫu, không sanh ra được hiền nữ, cho nên ngang ngạnh vô cùng. Ông chồng ông có chấp nhận thôi, ông im lặng. Là tối bà nằm bà ngủ đi, sáng ngày mai bắt đầu là giết, ngày mai là bắt đầu giết để đãi. Thì bà nghĩ con gà nó giết làm sao, cắt cỏ lấy tiết canh để làm tiết canh, dịch làm tiết canh, rồi gà lấy những cái gì ăn, cái đùi gà làm sao, rồi cá chép phải nướng phải làm sao, rồi con heo phải giết làm sao. Thì trong tâm tưởng bà chuẩn bị, bà nói những người làm đó, bà nói những người làm chứ bà không phải là bà làm, nhưng mà cái tâm tưởng bà nghĩ lên cái điều xác giết như vậy đấy. Thì tối bà nằm mơ, những cái ý niệm mà bà nghĩ ra như vậy bắt đầu nó phản hồi, nó quay ngược lại, giống như sắc sanh xét, xét lại anh sắc, nghĩ điều ác nó báo ứng liền tức khắc luôn. Thì con cá bà lọc da cách làm sao, thì trong người bà nghĩ đến đó, thì trong giấc mộng bà là thấy thân thể bà lột từng miếng da, giống như bà nghĩ đến chuyện lột cái da, cái vảy con cá, rồi mổ bụng nó làm sao, thì cái, trong cái người bà nó đau giống như là mổ con cá, nó đau làm sao bà đau như vậy. Bà đau quá chừng, bà trong giấc mộng bà hãi hùng, bà la lên không ai cứu bạn hết. Rồi con vịt bà làm tiết canh làm sao, rồi con cá bà hấp làm sao, thì giống như là người ta xẻo, gọi là gắn tỏ, gọi là tùng xẻo, là xẻo từng miếng thịt của bà đau đớn, bà hốt hoảng bà la, mà trong mộng bà ra la không ra tiếng được, bà hốt hoảng bà sợ hãi quá. Những cái ý niệm mà bà nghĩ đến bà giết con thú làm sao, bây giờ nó phản hồi lại ngay trong giấc mộng luôn. Thì bà nói con cá là phải lấy xương lóc ra hết, rồi bắt đầu lấy viên rồi là chả cá, bún chả cá gì đó. Bà nghĩ đến cái chuyện đó là ăn ngon, thì cái thân thể bà nó cũng đau, nó bầm, nó lấy từng miếng thịt của bà ra để giò, để giả ra, để làm như con cá mà làm chả vậy. Thì bà vừa đến cái lúc mà giấc mộng bà vừa ngưng, thì ở phía dưới đó cũng đến sáng, mà cái đứa là đệ tớ đó, đứa tớ mà đứa người ở trong nhà đó, nó cũng làm sẵn cho bà một tô bún cá trước, bị bà dặn nó sáng là bà thức dậy bà tắm, gọi như là bà súc miệng xong là bà phải ăn cái món này trước trong ngày sinh nhật của bà. Cho nên cái người mà không hiểu đạo là cái ngày vui là họ tính cái chuyện ăn uống để đãi đằng khách khứa bằng cái loại súc sanh này. 10 người hết chín rưỡi rồi. Thì cuối cùng bà vừa nghĩ vậy, vừa tỉnh giấc mộng, thì đứa tớ, tầy tớ nó cũng cầm cái tô bún chả cá nó lên. Bà ơi, bà dậy chưa? Bà chủ ơi, bà dậy chưa? Bây giờ gia đình cũng khá giàu cho nên thành ra có tiền nhiều quá mà. Thường Ấn Tổ nghe nói cái người mà giàu là hưởng si phước, là sát sanh, là tạo nghiệp kinh khủng lắm. Không dễ gì cái người giàu mà người ta biết để làm phước đâu, người ta thích hưởng. Thì bà chủ ơi, bà dậy chưa bà chủ? Chả cá mà bà món bà dặn con hôm qua làm cho bà là con làm xong này nè bà chủ. Cái bà vừa thấy nó bưng lên, bà thấy y chang, nhưng là hồi to bà nghĩ sao đó, rồi con cá nó bị vậy đó, rồi trong người bà đau đớn, thì bà thấy một cái bà ngao ngán, bà phất tay bà cứ thôi con mang xuống đi, bà không có thể ăn nổi nữa. Thì ông chồng hỏi bà có cái chuyện gì vậy bà thấy cái gì bà kể tôi nghe ra. Bắt đầu bà kể hết lại, bà nghĩ giết nó làm sao, thì thân thể bà đau đớn như vậy, bị nó lột thịt làm sao, bà lột thịt, bà cắt cổ làm sao, thì nó làm cho bà đau đớn như vậy. Thì ông chồng nói đó, tôi nói bà thấy chưa, mấy thầy nói không có sai đâu. Mấy thầy lời kinh Phật nó không có sai, nhân quả báo ứng rõ ràng, bà thấy không? Cái đó là mới hoa báo, tức là bà mới bị những cái nghiệp thức nó hành bà, đây gọi là hoa báo. Còn quả báo đó là gì? Quả báo đó là khi bà chết rồi bà làm súc sanh, nó cắt nó xẻ bà đó, bà làm món ăn ngon cho nó, thì quả báo lúc đó bà biết bao nhiêu đời súc sanh. Bà giết một con gà thì bà phải làm một con gà để bà làm lò súc sanh là con gà bà trả. Rồi bà giết một con heo, bà giết bao nhiêu con thú thì bà phải làm cái mạng con thú đó để bà trả. Thấy không? Bà cãi lời tôi, bà thấy ông kêu thôi bữa nay tôi nghe lời ông rồi, ông nói không sai. Tôi thấy vậy tôi sợ quá, đúng là quả báo rồi. Thôi bây giờ tôi không dám làm vậy nữa. Sai đứa thầy đầy tớ thả hết toàn bộ gà rồi ba loài cá đồ này nọ, bà mang đi thả hết. May là trong gia đình có ông chồng biết tu. Cho nên cái việc mà Ấn Tổ ngài nói đến cái chuyện mà con người khi mà nghĩ đến điều ác thì quả báo ác đến. Không bỗng không con virus corona xuất hiện, không bỗng không ở nơi đó nó bỗng động đất, không bỗng không nơi đó có sóng thần, không bỗng không nơi đó có giặc giả, không bỗng không nơi đó bùa màng thất thoát. Bây giờ là lòng người chiêu cảm quả báo ác đến. Điều này chính xác vô cùng, nhưng mà số người họ không có hiểu, và căn cơ trình độ, cái sự nhận thức của họ và cái phước lành của họ không có, cho nên họ không cảm được cái lời Phật nói, cái lời tổ dạy, cho nên thành ra họ nghe rồi để ngoài tai, họ cũng không có thấy có hứng thú gì, và họ kêu mình nói bậy. Đó, thì Ấn Tổ nghe nói trong cái lúc mà kiếp vận, nên khuyên người nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học tức là học sách của lời Phật dạy, và kiên giết phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, đừng làm các điều ác, văn làm các điều thiện. Thì truyền từ một truyền trăm, trăm truyền ngàn, truyền cho đến tất cả mọi nơi. Thì chỉ có những cái băng đĩa nằm trên YouTube là cái nơi này là mọi người nghe xong bắt đầu là gửi đi các nơi cho họ nghe. Đó. Thì cái điều mà hôm nay chúng tôi nói nhiều đến cái vấn đề thời thế bất ổn, mỗi buổi sáng nói cái vấn đề thời thế bất ổn này, phải biết nguyên nhân từ đâu. Thì bây giờ quý thầy quý chú đang ở trong khu chuyên tu tỉnh thất, và một số các vị ăn chay rồi, thì bây giờ mình phải làm sao? Trong cái lúc này mình phải làm sao? Chân thật niệm một câu Phật hiệu, phát lên một cái tần số thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng, chánh giác, từ bi, hồi hướng cho tất cả chúng sanh đang bị kiếp nạn, dịch bệnh lưu hành như vậy, thì mình không thể ngồi không được, mà phải luôn luôn dùng một cái hơi thở, hít vô cho sâu, thiệt là đầy bụng buồn phổi, thở ra là Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm qua chúng tôi thường nhớ, có lúc quên rồi nhớ, lên vừa quên rồi nhớ, nhưng mà thường nhớ hơn, cho nên rất là khỏe. Hồi tối đổ bê tông, tính ra nó bị trở ngại cái việc mà người ta thấy ban đêm đi, họ ngưng lại 4 xe bê tông, đến 11 giờ mấy chúng tôi ra, phải quay đầu ngược xe và đổ bê tông trên xe ben chạy xuống với thầy làm đến 5 giờ sáng. Chúng tôi dậy công phu thì thấy hồi hôm qua là mệt nhất trong những ngày một tuần nay làm, là đổ bê tông khuya, mấy thầy đổ, nhưng mà giấc nhàn cũng phải chạy đi vòng tới vòng lui để sắp xếp bê tông bố trí vân vân. Nhưng mà sáng vẫn dậy được 2 giờ 15 thức dậy, tập xuống nguồn tươi trẻ bình thường, 12 giờ mấy mới ngủ. Lý do gì được điều này? Từ cái lý do là hít sâu, giữ được câu Phật hiệu. Một số quý Phật tử xuống đây làm, nhưng ngồi chung với nhau chúng tôi thấy nói chuyện, nhìn cái gương mặt chúng tôi cảm giác thấy không để vào câu Phật hiệu tha thiết lắm. Thì mình phải mệt, thân đang làm đã mệt, tâm tán loạn, tiêu năng lượng trong người, tiếp tục mệt nữa, thì hỏi làm sao mà sáng dậy công phu nổi. Bận túi bụi mà, bận túi bụi không quên câu Phật hiệu. Ông bạch cư vị, dầu bận túi bụi nhưng không quên A Di Đà thì đâu phải là người niệm Phật phải ở không mới niệm Phật được đâu. Trong mỗi lúc mỗi nơi muốn niệm Phật thì ai ngăn cản mình? Cho hôm qua chúng tôi gửi thầy Nhuận Minh với vài người đó là cái video clip của Hòa Thượng Bửu Chánh, là cái năm 92 chúng tôi học trường Phật học ở dưới chùa Pháp Hoa ở Long Thành, Đồng Nai, là Hòa Thượng đã là học tiến sĩ bên Ấn Độ về, là Hòa Thượng dạy cái môn Nikaya. Thì hôm nay lại bị tiếp cận với cái người nhiễm virus thứ 12 hay bao nhiêu đó, bắt đầu cách ly. Sở Y tế ở dưới Đồng Nai đó cách ly, ngài cũng hoan hỷ, ngài vô ngài cách ly 14 ngày, ngài nói cái phương pháp khi mà ngài vào đó là ngài hít thở. Ngài thì không niệm Phật, tu bên Nguyên Thủy rồi, mà ngài nói cái hít thở là một cái phương pháp để cho mình trở về với chính mình, và mình biết sống một mình và rất là khỏe. Ngài kêu đây cơ hội để mà mình vào, để mà mình hít thở, mình tịnh tu, mình an dưỡng, mình nghỉ ngơi. Ngài khuyên mọi người, nếu mà người ta có nghi mình bệnh, người tu sĩ cũng như là người Phật tử cũng như mọi người bình thường, đừng có lo ngại, cứ việc vào cách ly đi. Mà nhiều người họ sợ cách ly vô cùng, vô chung với mọi người, hoặc là nhốt họ một chỗ, để cho họ ở một chỗ, họ lo ngại, họ không có thoải mái, họ sợ lắm. Và trong không biết 14 ngày mình có khám mình có bị gì đây không nữa, cứ lo sợ mình bệnh. Cái lo sợ mình bệnh cũng đã là chết rồi. Nhưng mà khi người mà hít thở sâu như vậy, cái không khí nó vô trong buồng phổi, nó đủ và nó dư cái năng lượng không khí trong con người mình, thì những loại virus, những loại vi trùng độc tố, ung thư, đồ tế bào ung thư bắt đầu nó theo cái không khí, bắt đầu nó làm cho loãng ra. Máu độc của mình cũng theo không khí nó làm loãng ra, cho nên cái không khí nó quan trọng. Hôm qua mệt gì thì mệt biết rồi, 5 giờ mấy là phải vô tập 10 lần, sáng 11 lần là vừa phải luôn, dễ chịu vô cùng, không có ngợp ngoạc, khó thở giống như đêm hôm trước. Cái này là cái điều mà kinh nghiệm sống của Giác Nhàn nói để mọi người áp dụng. Ngoài cái việc mà nói đến lời khai thị của tổ sư Ấn Quang, Giới Nhàn cũng lấy một số những kinh nghiệm của mình để nói cho mấy anh em. Ở đây có chú Tị là ông duy trì đủ liên tục bao nhiêu lâu nay cho nên sức khỏe ông rất là tốt. Lúc trước ông vô trong này nhìn mặt mày của ông nhìn thấy thảm thương lắm, không có sắc diện được như vậy. Làm xong ông mệt, ông mỏi, ông khó chịu, mà ông nói đủ thứ ông khó chịu, mà giờ ông tập không rồi lưu thông máu huyết nó khỏe. Nếu mà niệm Phật mà hít thở hàng ngày nữa thì thôi tuyệt. Cho nên cái người mà tu thiền họ giữ hơi thở làm chính. Hòa Thượng Nhất Hạnh ông thành công qua bên Pháp, đi các nước trên thế giới, ông chỉ hơi thở mà người ta nương hơi thở, cái tâm người ta định không tán loạn là người ta thấy kết quả, người ta làm liền. Nhưng mà để mà tiêu nghiệp thì chỉ có niệm Phật. Mà tâm tán loạn chỉ có cách sở tức, hít vô sâu phùng bệnh ra, phình bụng ra, biết mình hít vô sâu phình bụng ra, thở ra hết xẹp bụng lại, biết mình xẹp bụng lại. Hôm nay mình hít vô cho một hơi thiệt sâu, biết mình hít vô, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lúc đó nó thở ra, mình biết mình đang niệm Phật. Là dùng cái cách là định tâm trên hơi thở, dùng cái cách niệm câu Phật hiệu, niệm Quan Âm Trì Đại Bi để tiêu nghiệp thì rất nhanh thành tựu. Tính nguyện niệm Phật vãng sanh nữa thì người này làm sao mà có bệnh, làm sao mà người này mà họ bị luân hồi nghiệp dẫn dắt họ đi được. Mà họ khi mà tùy cái nghiệp xả thân là tùy theo thọ mạng của họ còn hay không. Nếu hết thì niệm trước vừa hết, niệm sau họ hàng ngày đã niệm câu Phật hiệu kìm theo hơi thở, và hơi thở vừa ngưng thì câu Phật hiệu hàng ngày cũng theo hơi thở, nó thành thói quen. Cho nên họ giữ được cái câu Phật hiệu thì tâm họ định chỉ bằng cần 10 niệm là Phật A Di Đà xuất hiện rồi. Còn người mà chỉ có hít thở không thì tâm họ định nhưng mà nghiệp họ vẫn còn, vừa hít thở họ đi theo nghiệp của họ. Chỉ trường hợp người ta chứng được sơ quả tư đà hoàn thì 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh xuống đất. Còn người chứng A-la-hán hơi thở vừa hết là họ theo nguyện lực của họ và theo cái pháp lực của họ, họ đi vào cảnh giới của A-la-hán liền, hoặc của Bồ-Tát liền. Niệm nó dắt họ đi ngay, dắt tâm thức họ đi ngay. Còn mình là phàm phu mà ngưng thở một cái là đi theo nghiệp. Xả thân rồi thọ mạng hết do sắc sanh quá nhiều, và lúc đó thọ thân là do ba đường ác ngay. Giỏi lắm là làm người lại thì cũng khổ đâu. Chứ Ấn Tổ ngày nói nếu mà không có niệm Phật vãng sanh thì đời sau giàu lòng, vua chúa làm ông gì bà gì, tỷ phú gì đi nữa, làm người tăng xuất gia thời còn trẻ nghe một ngộ trăm ngàn, nhưng đó vẫn là đi vào đường quanh rối lẻ. Một hai đời còn giữ được, bắt đầu qua đời thứ ba là bắt đầu sa đọa ngay tức khắc. Biết mấy anh em nghe đọc qua thì nhiều lúc mình chưa thẩm thấu, mà khi nghe qua điều này thấy thẩm thấu. Thẩm thấu trong cái lúc mà đang bệnh dịch chiến loạn, đây là những loại virus nó đang gây chiến với mình. Mình làm không lại nó, làm không lại nó. Vì sao làm không lại nó vậy? Vì cái lúc trước mình dùng cái thế oai lực mạnh để mình giết nó. Bây giờ nó tìm mọi cái cách, nó nghĩ đến điều ác cùng cực, nó chui vô thân thể con người, bắt đầu nó săn soi nảy nở, nó giết mình được thì cái tâm nó báo oán kinh hồn lắm. Cho nên cái chánh báo là tâm thức của mình đi vào y báo. Chánh báo là sân hận đi vào cõi y báo là địa ngục. Chánh báo là tham lam đi vào cảnh ngạ quỷ là y báo. Thành người ngạ quỷ vào cảnh ngạ quỷ, vô trong đó rồi khó thoát vô cùng. Chánh báo là si mê đi vào lò súc sanh là y báo. Đã làm lò súc sanh rồi là biết bao nhiêu đời kiếp mới ra được. Mà khi vào cái cảnh giới đó rồi thì nó y báo nó chi phối là chánh báo. Chánh báo là con người có làm thiện gọi là trung thiện, giữ được năm giới, đi vào cõi người là y báo. Nhưng mà trong cõi này có động đất, lửa, ôn dịch, mình cũng phải bị ảnh hưởng theo, gọi là y báo, ảnh hưởng là chánh báo. Mà chánh báo là quyết định là đi vào trong y báo, là con người thân tâm, cái tâm con người là mang nghiệp thức đi vào cảnh giới, nó là quyết định. Không có ông Thượng Đế, ông Trời gì dắt nó hết. Chứ Ấn Tổ nói thiên tai không phải do ông Trời hành đâu, do con người chiêu cảm những tai nạn đến. Cho nên chánh báo là niệm Phật thì y báo phải là Tây Phương Cực Lạc. Mà Tây Phương Cực Lạc là y báo chi phối lại con người thì thôi rồi, tuyệt. Đất làm vàng ròng, nhà làm bảy báu, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Sáng dùng thần thông đi cúng dường mười phương chư Phật, trong một sát na là để đi đến tất cả cảnh giới mười phương chư Phật, tùy nguyện mà cúng dường. Muốn cúng dường cái gì là có cái đó để cúng. Cái đó là do nguyện lực của Phật, chứ làm gì một đời mà mình tu có thể được như vậy, mà ưu đãi như vậy. Nhưng mà bọn phàm phu chúng ta thực sự là si dại, nghe Phật nói như vậy mà không chịu đi về để làm cái gì ở bên này, mà tranh giành hơn thua phải trái đúng sai được mất. Tranh giành cái gì bên này? Chỉ những người họ nghiệp quá nặng đồng với cảnh giới này, cho nên họ không tin được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có những người niệm Phật mà cũng không tha thiết, không tin tưởng điều này, biết là có nhưng mà không xác quyết niềm tin để quyết liệt để đi về Tây Phương Cực Lạc. Rồi cứ là tà cho qua ngày đoạn tháng ở đây. Rồi cuối cùng gì? Thọ mạng đến một cái bất ngờ, bất chợt, không có đủ cái thiện căn phước đức, không đủ tín nguyện hạnh, cũng niệm Phật nhưng mà tâm vẫn tán loạn, sợ hãi, run sợ, không biết mình đi đâu. Cái người mà họ niệm Phật, họ vãng sanh là họ xác quyết là đi về Cực Lạc, Phật cái Di Đà đến chắc ăn là như vậy. Hằng ngày họ gieo giống cái niềm tin này mà. Còn mình niệm mà còn nghi ngờ là cái niệm mình nó chưa có tha thiết, chưa có chân thành, tín nguyện chưa có tín nguyện hạnh, chưa chân thành tha thiết, cho còn nghi ngờ không biết Phật có đến không, không biết mình có về được hay không, không biết Phật có thương mình, cứu mình hay không. Thì do hàng ngày mình cũng nghi ngờ đủ thứ hết trơn, tâm nghi đến A-la-hán mới hết. Mà bây giờ mà để mà có niềm tin với tịnh độ, đây là pháp khó tin mà dễ thành, hành trong thời gian ngắn mà kết quả lại cao sâu. Nên cái điều này hôm nay Giác Nhàn nói như vậy trong buổi sáng á, thì lúc trước giờ thì cũng có nói với đại chúng, nhưng mà thời gian không có nhiều, với hai nó không có ra một cái bài pháp để mà cho mọi người có thể nghe được. Thì cũng nhờ cái việc mà gần 2 năm nay mỗi buổi sáng nói, cho nên nó có cái cảm xúc và nó có thành thói quen. Đúng thực sự là ăn cơm xong nói nó khó vô cùng. Nếu mà ăn no mà nói là ráng lên cái là nó ói cơm ra ngoài liền, nó khó chịu lắm. Nhưng mà ăn vừa phải, ăn ít lại chút xíu, cho nên Ấn Tổ ngài không có bắt mình là phải ăn gạo lứt muối mè là mới hết bệnh được. Ngài nói ăn bình thường tùy theo cơ địa, tùy theo cái vùng mình sống, và nên ăn như thế nào, đừng no quá 8 phần thôi. Bữa chúng tôi gặp chú bá, ông ăn gạo lứt muối mè, ông kêu để ông hết đường ruột gì đâu mà nó ốm một tháng, nhìn ấy khốp má, dơ môi dơ miệng, nhìn ốm xanh. Nó kêu ông làm sao mà ông ăn gạo lứt ông hết bệnh được. Nếu ăn gạo lứt hết bệnh thì cái chẳng lẽ nhân quả cái việc sát sanh mà ăn ra không mà hết bệnh, phải phóng sanh kiên giết, ăn chay niệm Phật sám hối chứ. Ăn chỉ là một phương tiện nhỏ, ăn rau quả lại bình thường. Thì chú nhắn tin xuống cảm ơn sư phụ, này con ăn rau quả lại bình thường, vẫn ăn gạo lứt, nhai nhuyễn ăn 8 phần thôi. Ăn có một chén không đủ dinh dưỡng, chúng nó hàng ngày làm nhiều quá cho nên thành ra cơ thể nhìn thấy không ổn, xanh sao ốm khớp má hết trơn, kêu là khỏe, kêu là hết bệnh, làm gì có đạo lý. Cái người hết bệnh là phải mặt mày họ hồng hào, thân thể họ cân đối, không phải mập mạp quá mà nhìn thân thể họ không có phải là ốm dơ má khớp má xanh sao, cơ thể họ nó bình thường mới gọi là người bình thường chứ. Không phải chúng tôi đã phá về cái chuyện ăn gạo lứt muối mè của mọi người, nhưng mà ăn gạo lứt muối mè vẫn ăn gạo lứt muối mè mà phải có rau củ quả, bởi vì cái cơ địa mình xưa nay nó hợp như vậy rồi. Cho nên chúng tôi nói trồng rau củ quả là chắc ăn, không có chạy đâu hết trơn. Làm cái gì trồng bông trồng hoa, đến cái lúc người ta có tiền người ta mới trang trí, chứ mà cái chuyện ăn là không bao giờ người ta bỏ được. Ăn mặc ở bệnh, bốn cái ngành này. Ăn là trồng lúa trồng gạo trồng rau trồng cỏ. Cái người này không giàu nhưng mà người ta vẫn sống bình yên vô cùng. Mặc là họ may mặc dệt quần áo, không có mặc ai chịu nổi không? Đi trần truồng ngoài đường được không? Đâu có được. Không có ăn được không? Cũng không có chịu nổi. Ở là phải có nhà để ở chứ, bệnh có nhà thương. Bốn cái ngành này mà người ta làm là bảo đảm. Thôi giờ bệnh thì mình không có khả năng làm bác sĩ được rồi. Ở thì mình cũng không có khả năng xây nhà rồi. Mặc thì mình cũng không có dệt áo, dệt vải đâu được rồi. Thôi mà là ăn thì mình sản xuất lúa gạo, bắp mì, rau khoai, củ quả, mình có thể làm được chuyện này. Nông dân là người sống thanh nhàn nhất, không giàu nhưng mà người ta an ổn, cuộc sống người ta an ổn. Cho nên hôm qua chúng tôi nói câu chuyện mà cái ông nông dân mà đê Hồng Hà nó bể ra một cái là bao nhiêu người chết chạy lũ lụt, mà cuối cùng gia đình ông vẫn an ổn là do hàng năm họ trồng trọt đủ để dùng một năm, còn bao nhiêu họ mang đi họ cho hết hàng xóm luôn. Thì cái chuyện tỉnh thất mình đem đi cho thì cũng được, nhưng mà tỉnh thất mình nó đông quá cho nên thành ra trồng để mà có mà dùng, rồi mình phải chi phí nhiều khoản tiền này tiền nọ. Nếu mà mình cho một số những người họ ăn chay thì được, ăn rau sạch rồi mình còn dư, thí dụ mình có thể chuyển đổi thành những gạo, rồi chuyển đổi những cái loại khác tiền đồ để mình sinh sống, không phải là mình chú trọng về cái chuyện bỏ hết chuyện tu hành giảng kinh thuyết pháp và chỉ đi làm nông không, thì giống như ông nông phu rồi, không được. Nông phu mà trong đó có công phu. Còn nông phu mà không có niệm Phật thì nông phu là nông phu vẫn khổ đau. Còn người công phu mà không có động tay nhấc chân thì Ấn Tổ ngài nói người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cất tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt, là người này sanh ra bệnh là người phú quý, bệnh nhà giàu nè, bệnh gút, bệnh đồ nè. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục là loài súc sanh, nếu gặp phải các món chất độc thì họ hoạn chẳng nhỏ đâu. Các món chất độc là loài súc sanh đó, nó có độc tố trong con người, con súc sanh đó thì họ hạn kinh khủng lắm, không chừng bị mất mạng. Có một số người ăn con rắn, con trăng, con gà, con vịt mà nó quá trời độc, nó bệnh quá trời nặng rồi ăn vô cái là chết luôn. Người phú quý sanh bệnh là do không nhắc tay động chân, làm biến ở không, quen rồi cho nên nên huyết mạch nó không lưu thông. Thấy không? Đó, ngài nói rõ ràng mà, anh nào mà quý thầy nào, quý chú, quý cụ nào mà không chịu siêng năng, huyết mạch không lưu thông là bệnh không thuốc gì chữa được đâu. Thứ hai nữa, cái nguyên nhân bệnh nữa là gì? Đó, ngài nói nguyên nhân bệnh nè. Người phối quý lắm bệnh, mà nguyên nhân bệnh đó là người ăn huyết nhục, ăn loài súc sanh là nguyên nhân dịch bệnh nó đến. Phải có nguyên nhân chứ. Rồi cái người đó khi mà giặc giả dịch bệnh, khi mà kinh tế bất ổn thì những người giàu phú quý họ không có thể tay lắm chân bùn được. Thì lúc đấy họ làm sao? Một là chờ chết nằm đó, hai là đi cướp giật thôi chứ không còn con đường nào khác. Hết tiền của rồi thì bây giờ cái cuộc sống nhu cầu quá cao là phải đi làm vậy thôi chứ làm gì. Còn cái người hỏi gì? Gánh bánh hỏi cũng được, bán rau cũng được, rồi đi làm thụ hồ cũng được, rồi họ đi cuốc bẩm cày sâu cũng được. Người ta thuê họ khiêng giác cũng được. Họ làm cái gì cũng được bằng cái tâm chân thành của họ để họ sống. Chúng tôi thấy cái chú mấy múc, ông làm 10 tiếng đồng hồ mà được cái 500 ngàn một ngày. Ông đứng ông múc ở ngoài trời nắng non mà ông ăn trúng cái con gì không biết, cái người ông nó ngứa, nó lở lét, nó đau mà ông gãi tội, mắt mày nó sưng, nó lột da, nó kêu nhờ con thấy thầy, con thích làm cho thầy chứ con chịu không nổi. Hồi trước ăn mặn, khuyên ông ăn chay rồi cho ông đìa, ông xông nước này nước nọ lá đồ, rồi kêu ông ăn chay, kêu ông uống nước đồ vô, thấy ông quá tội mà ông làm quá cực như vậy. Họ chịu làm cực như vậy, họ ngồi trên xe suốt một ngày 10 tiếng đồng hồ để họ múc 7-8 giờ sáng, làm 9-10 giờ, 11 giờ tối được cái 500 ngàn. Họ về họ nuôi 2-3 đứa cháu, ông anh ông chết rồi, rồi bà chị dâu thì bỏ mấy đứa nhỏ bà đi cưới chồng khác, bà giao lại 3 đứa cháu nó nuôi, tội nghiệp vô cùng, ốm teo ấm tông luôn. Thì cái những người này tuy rằng họ như vậy đó, nhưng mà quăng chỗ nào họ sống được, liền vô làng dân tộc họ cũng đi trồng rau với dân tộc được, liền chỗ nào họ sống cũng được hết. Thì con người này mới gọi là con người gọi rằng là có thể là tìm được lẽ sống trong lúc dịch bệnh, trong lúc chiến tranh, trong lúc giặc giả, trong lúc kinh tế xuống, thì người này họ có thể an bình, họ sống được, thì chịu khổ quen thôi. Ý Vấn Nhàn nói như vậy để cho quý thầy quý chú đang trong lúc mà mình ở trong này yên ổn và mình phải thủ sẵn chuẩn bị, khi có chuyện là mình có thể ứng phó ngay, ứng chiến ngay. Nói như vậy không phải Vấn Nhàn mỗi ngày lên rên thiếu tiền thiếu bạc là phải chịu khổ đi hay làm thuê gánh mướn để về nuôi tỉnh thất, chưa đến nỗi vậy. Nói như vậy để mình bắt đầu có được cái tư tưởng chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần là mình ra ứng chiến ứng phó ngay, để có thể mình sinh tồn được cho mình và những người bên cạnh trong gia đình của mình. Bữa nay trong gia đình của mình là khu chân tu, là tịnh thất, là những người mà có duyên với mình là trong gia đình của mình, và trên toàn thế giới là một đại gia đình. Thế giới bất ổn, bệnh dịch mình cũng biết bất ổn, đúng không? Đó. Nên hình ra hôm nay thì mỗi buổi sáng Vấn Nhàn, mấy hôm trước thì kêu nói nửa tiếng, mọi người họ thích là, rất thích là lắng nghe. Trong cái thời gian lúc trước ở dưới này với trên tịnh thất thì Vấn Nhàn hầu như một tuần mới lên một lần. Thứ nhất, thứ hai nữa rằng là công việc nhiều cho nên thành ra là không có thời gian để mà mình để cái tâm vô để giảng. Và hôm nay dầu cho việc bận gì đi nữa, buổi sáng Vấn Nhàn kêu nói nửa tiếng, nhưng mà tự nhiên đến những cái ý tưởng nó trào ra đâu không biết, nói cũng bữa nào cũng gần tiếng đồng hồ, giờ còn 5 phút nữa là 1 tiếng đồng hồ. Thì thôi, hôm nay đó thì một số quý thầy hôm qua là được nghỉ rồi đó, thầy Thiện thì sắp xếp bố trí cho các cụ các cô đi lên xe xuống đàng hoàng, không có chen lấn gì cả. Người nào ở nhà thì mình nghe, hôm nay mình, hôm qua mình đi thì bữa nay mình ở nhà, hôm qua mình nghỉ được ngày rồi bữa nay mình về xuống dưới này mình làm. Mà ai đi làm mà giữ câu Phật hiệu không được, lâu ngày là nguy hiểm mà trở ngại, thì mình ở nhà mình niệm Phật, cố gắng làm nó có phước báu, mà phải giữ thêm công đức niệm Phật nữa thì nó mới tốt. Mấy thầy mà ở nhà đó thì cũng đeo sắp xếp ghi tên đồ sáng, kêu khỏi còn đeo thẻ cũng được. Còn Phật tử vô đây phải làm cái thẻ gì đơn giản để mình biết, biết nữa mình mà báo cơm bao nhiêu người, cho nhiều người đông quá thì đâu có biết. Mấy thầy mấy chú nấu cơm đây rất là cực, dưới này cái cơ sở nó vừa đủ nồi niêu xôn chảo chén dũa đũa rồi bếp rồi nó cũng vừa đủ dưới đây thôi. Cuối cùng người xuống đông quá thì rất là vất vả, nhưng mà trong lúc này rất cần người để mà làm, trong không nó mưa là nó bể nó hư hết. Cho nên cái việc mà bố trí mấy anh em cho nó sắp xếp làm sao cho ổn định người xuống đây, không có cho người lạ mặt đâu, mang đeo thẻ mấy Phật tử đó. Còn riêng là mấy thầy thì đọc tên danh sách rồi đi xuống dưới này để làm. Vài bữa nữa khi nó gọn, nghỉ tuần hơn nữa là gọn hết rồi, chỉ đi làm buổi sáng. Phải có người hỗ trợ với đó, chứ bây giờ bên đất nó lớn là phải có người hỗ trợ mới trồng trọt làm tất cả mọi thứ được. Thì hôm nay thầy cũng nói chuyện thì thời gian nó cũng 1 tiếng đồng hồ, buổi sáng mình ăn cơm xong rồi. Thì cái người mà ăn cơm xong nói là nó khó chịu, nó mệt cái bụng, nhưng mà thầy cũng cố gắng để thành thói quen. Mấy người nghe sướng lắm, ăn xong là nó no cái bụng rồi, nghe nó sướng ghê luôn, nó đâu có gì mệt đâu ha. Cho ăn cơm no rồi mà được nghe Phật Pháp nữa thì sẽ còn cái gì mà bằng. Dầu cho tỷ phú cũng đâu có phải được như vậy đâu, nghe có vô đâu, thấy không? Cho nên thành ra mình được cái ưu đãi như vậy thì mình cũng phải hy sinh cho tam bảo ha. Thôi giờ hồi hướng nghỉ.